357 chuyện chim cút tiền thân Latugica. Hỡi voi tuổi 60. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Trúc Lâm về Đề Bà Đạt Đa. Một hôm các tỷ kheo bàn thảo trong pháp đường: "Này các hiền giả, Đề Bà Đạt Đa thật hung ác, dữ dằn và tàn bạo. Ông ta chẳng chút lòng thương xót nào đối với chúng sinh. Khi bậc đạo sư đến, ngài hỏi các tỷ kheo đang họp bàn chuyện gì, và sau khi nghe kể lại, ngài dạy: "Này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa cũng thế, ông ấy cũng chẳng có chút thương xót nào." Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh là một con voi. Khi lớn lên, ngài là một con vật chững chạc đàng hoàng. Ngài trở thành chúa của một đàn 18.000 con và sống trong dãy tuyết sơn. Bây giờ có một con chim cút đẻ trứng trong vùng đất sinh sống của đàn voi. Khi trứng nở, bầy chim con phá vỏ trứng ra ngoài. Trước khi bầy chim mạnh cánh và đang lúc chưa thể bay được, bậc đại sĩ cùng với đàn 80.000 con voi đi đây đó kiếm ăn đã đến chỗ ấy. Khi trông thấy đàn voi, chim cút tự nghĩ: "Vị vương tượng này sẽ giẫm chết các con thơ của ta. Ta sẽ yêu cầu xin ông ta che chở và bảo vệ cho tổ của ta." Thế rồi nó nhấc đôi cánh lên, đứng trước ngài và đọc bài kệ đầu: "Hỡi voi tuổi 60, chúa rừng của đồng loài, ta chỉ là chim nhỏ, còn ngài lãnh đạo bầy. Cánh nâng tôi kính cẩn, xin tha lũ con này." Bậc đạo sĩ bảo: "Này cút đã lo sợ, ta sẽ che chở cho các con thơ của ngươi." Ngài đứng lên trên bọn chim nhỏ, trong khi 80.000 voi kia đi qua, rồi ngài dặn cút: "Đằng sau bọn ta có một con voi lẻ bầy rất gian ác. Nó không chịu làm theo lời bọn ta. Khi nó đến, người cũng phải van xin nó để bảo đảm an toàn cho lũ con ngươi." Nói xong ngài bỏ đi. Con cút đi đến gặp con voi kia và nâng cánh lên kính cẩn chào, rồi đọc bài kệ thứ hai: "Khắp thung lũng núi đồi, ngài riêng một đường thôi. Vua rừng tôi năn nỉ, nâng cánh cúi van ngài. Tôi chỉ là cút mọn, xin tha lũ con tôi." Nghe cút nói xong, voi đọc bài kệ thứ ba: "Cút ơi, ta sẽ giết con mi. Hàng mọn như mi giúp được chi? Chân trái ta đây đè bẹp hết, mấy ngàn chim nhỏ vẫn thường ghi." Nói thế xong, nó giơ chân dẫm nát bọn chim nhỏ, rồi tiểu tiện lên chúng, làm cho chúng trôi theo dòng nước. Sau đó rống lên và bỏ đi. Con cút đầu trên một cành cây và nói: "Mi hãy cút đi và rống lên đi. Rồi đây mi sẽ thấy ta làm gì. Mi chẳng biết sức mạnh của thân thể và sức mạnh của trí óc khác nhau như thế nào. Được rồi, ta sẽ dạy cho mi một bài học." Hăm dọa voi như thế, cút đọc bài kệ thứ tư: "Bạo lực không là được lợi luôn, mạnh thường là họa của si cuồng. Thú kia đã giết con ta chết, ác đấy, ta đây sẽ tính đường." Nói xong ít lâu sau, cút đến thăm một con quạ. Bấy giờ quạ đang cao hứng hỏi cút: "Ta giúp gì được cho bạn đây?" Cút bảo: "Chẳng có gì đâu bác à, tôi chỉ mong bác lấy mỏ móc hai con mắt con voi gian ác kia." Quạ sẵn sàng nhận lời, cút đến giúp việc một con ruồi xanh. Khi ruồi xanh hỏi: "Ta làm gì được cho bạn đây?" Cút đáp:
"Khi con voi gian ác kia bị quạ móc mắt xong, tôi muốn bạn đẻ trứng và bắt nó." Ruồi xanh nhận lời xong, cút đến giúp một con ếch. Và khi ếch bảo cần gì thì con cút bảo:
"Khi con voi gian ác kia bị mù, nó sẽ tìm nước để uống. Bây giờ bạn hãy đứng trên đỉnh núi và kêu lên. Khi voi trèo lên đỉnh núi thì bạn hãy xuống đáy dốc mà kêu lên. Đấy là điều tôi rất mong bạn giúp." Sau khi nghe cút nói, ếch sẵn sàng nhận lời. Thế rồi một hôm, quạ dùng mỏ móc cả hai mắt con voi ấy. Ruồi đẻ trứng vào mắt nó, bị bọn dòi rút rỉa. Voi cuồng lên vì đau đớn, rồi bị cơn khát chế ngự. Voi đi khắp nơi để tìm nước uống. Lúc ấy, ếch đứng trên đỉnh núi kêu lên. Voi tự nghĩ nơi ấy hẳn phải có nước. Rồi nó trèo lên núi, ếch liền xuống dưới chân núi và kêu lên nữa. Voi tự nghĩ sẽ có nước nơi ấy, rồi lần mò tiến tới dốc núi và bị lăn cù rơi xuống đáy núi mà chết. Khi biết rằng voi đã chết, cút nói: "Ta đã toàn thắng kẻ thù." Và khi toàn thân ngập trong hạnh phúc cao độ, cút chết và đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư dạy: "Này các tỳ kheo, ta không nên chuốc lấy thù hận với bất cứ ai. Bốn con vật ấy hợp lại với nhau đã diệt được con voi mạnh mẽ như thế kia." Cuối cùng quả ruồi xanh ếch hợp lại, từng chứng minh kết quả của thù hằn. Vương tượng kia vì chúng chết oan thân, Vậy hãy tránh hết mọi điều tranh cãi. Sau khi đọc bài kệ phát xuất từ trí tuệ toàn hảo, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa là con voi gian ác kia, còn ta là con voi đầu đàn. 358. Chuyện tiểu vương tử hộ pháp. Tiền thân Kula Hamapala, hoàng hậu hèn của đại Patapa. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Trúc Lâm, về cách Đề Bà Đạt Đa mưu toan giết Bồ Tát. Trong tất cả các tiền thân khác, Đề Bà Đạt Đa không làm sao gây cho Bồ Tát một tí nào kinh hãi. Nhưng trong tiền thân Kula Hamapala, khi Bồ Tát mới lên 7 tháng, ngài bị Đề Bà Đạt Đa chặt tay chân, chặt đầu và khắp thân thể ngài bị gươm đâm như có đeo vào một tràng hoa vậy. Trong tiền thân Đát Đa Ra, Đề Bà Đạt Đa giết Bồ Tát bằng cách vặn cổ ngài, quay thịt ngài trong lò rồi ăn thịt ấy. Trong tiền thân Khantivada số 313, Đề Bà Đạt Đa đánh Bồ Tát 2000 roi và ra lệnh chặt tay chân, tai, mũi ngài, nắm tóc ngài kéo đi. Và khi ngài nằm ngã sóng xoài ra thì ông ta đánh vào bụng ngài rồi bỏ đi. Bồ Tát chết ngay ngày hôm đó. Nhưng trong cả hai tiền thân Kulanan Daka và Veratiya Kapi chưa được xác định, ông ta chỉ ra lệnh giết ngài mà thôi. Trong một thời gian dài, Đề Bà Đạt Đa cứ lo toan tìm cách giết Bồ Tát và vẫn còn tiếp tục làm như thế ngay cả khi ngài đã trở thành một đức Phật. Một hôm các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường: "Này các hiền giả, Đề Bà Đạt Đa vẫn tiếp tục lập âm mưu giết hại đức Phật, cố ý giết Đức Thế Tôn. Ông ta sai bọn cung thủ bắn ngài, ông ta lăn đá vào ngài và thả con voi Nalagiri đến hại ngài." Khi bậc đạo sư đến, ngài hỏi các tỳ kheo đang họp bàn vấn đề gì. Khi nghe lại, ngài dạy: "Này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế. Ông ta cứ tìm cách giết ta, nhưng giờ đây ông ta không thể làm ta mãi mãi sợ hãi. Dù xưa kia ta là hoàng tử Dhammapala, dù ta là con ruột của ông cũng gây cái chết cho ta bằng cách chặt đâm gươm vào khắp thân ta như thể nó mang một tràng hoa vậy." Nói xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Mahapatapa đang trị vì Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là con trai của chánh hoàng hậu Kanda, và người ta đặt tên cho ngài là Dhammapala hộ pháp. Khi ngài lên 7 tháng, mẹ ngài tắm ngài trong nước thơm, mặc quần áo sang trọng cho ngài và ngồi chơi với ngài. Vua đến cung thất của hoàng hậu, vì bà đang chơi với con trai, ngập tràn tình mẹ đối với con, nên đã quên đứng dậy chào đón vua. Vua tự nghĩ, giờ đây người đàn bà này đầy tự hào về đứa con trai, coi ta không bằng một cọng rơm. Đến khi đứa bé lớn lên, bà ta sẽ nghĩ, ta chỉ có một người là con trai ta, và chẳng để ý gì đến ta, ta sẽ bảo giết nó ngay. Vì thế ông quay trở về, ngồi trên ngai và gọi viên quan hành hình đến trình diện cùng với mọi dụng cụ hành sự. Người ấy mặc áo vàng, mang tràng hoa đỏ, sẵn vai vác rìu, tay cầm một cái thớt và một cái chậu, đến đứng trước vua chào phu và nói: "Tâu đại vương, ngài cần gì ạ?" Vua phán: "Đến vương phòng của hoàng hậu và mang Dhammapala lại đây." Hoàng hậu biết rằng vua đã giận dữ bỏ đi, nên bà đã đặt Bồ Tát vào lòng và ngồi khóc. Viên quan hành hình đến và tống một đấm vào lưng bà, giật Bồ Tát ra khỏi tay bà, rồi mang đến cho vua và thưa: "Tâu đại vương, ngài cần gì nữa?" Vua sai mang một tấm ván đến đặt trước mặt ông và nói: "Đặt nó vào đó." Người ấy làm theo lời vua, nhưng hoàng hậu đã đến đứng ngay sau con mình và khóc. Viên quan hành hình lại nói: "Tâu đại vương, ngài cần gì nữa ạ?" Vua bảo: "Hãy chặt hai bàn tay của Dhammapala." Hoàng hậu thưa: "Đại vương, con trai tôi chỉ là một đứa bé lên 7 tháng, nó có biết gì đâu, lỗi không phải là của nó. Nếu có lỗi nào thì đấy là lỗi của tôi, do đó ngài hãy sai chặt tay tôi đi." Rồi để cho rõ nghĩa, bà đọc bài kệ đầu: "Hoàng hậu hèn của đại Patapa, chính là tôi tội này riêng phải gánh. Đại vương hãy thả Dhammapala và hãy chặt tay tôi người bất hạnh." Vua nhìn viên quan hành hình y hỏi: "Tâu đại vương, ngài cần gì?" Vua phán: "Chớ chần chờ, chặt tay đứa bé đi." Lúc ấy viên quan hành hình lấy cái rìu sắt chặt đứt hai bàn tay như những búp măng của Bồ Tát. Khi đôi tay bị chặt đứt, hài nhi vẫn không khóc không than, mà chỉ chịu đựng với lòng tham nhẫn nhân từ. Nhưng hoàng hậu Kanda lượm các đầu ngón tay của con đặt vào lòng, máu vấy khắp, bà than khóc thảm thiết. Viên quan hành hình lại hỏi: Tâu đại vương, ngài cần gì? Vua đáp: Chặt hai bàn chân nó. Nghe thế, Kanda đọc đoạn thơ thứ hai: Hoàng hậu hèn của đại Patapa chính là tôi, tội này riêng phải gánh. Đại vương hãy thả Dhammapala và hãy chặt chân tôi, người bất hạnh. Nhưng vua ra hiệu cho viên quan hành hình và ông chặt cả hai chân Bồ Tát. Hoàng hậu Kanda lượm hai bàn chân con đặt vào lòng, máu me vấy khắp, và bà than khóc và nói: Tâu đại vương Mahapatapa, mẹ phải chăm nuôi con, tôi sẽ làm việc để kiếm tiền chăm nuôi nó, xin ngài giao nó cho tôi. Viên hành hình nói: Tâu đại vương, ngài đã thỏa ý chưa? Công việc của tôi thế là xong chưa? Vua bảo: Chưa đâu. Tâu đại vương, thế ngài cần gì? Chặt đầu nó đi. Vua bảo: Kanda là đọc bài kệ thứ ba: Hoàng hậu hèn của đại Patapa chính là tôi, tội này riêng phải gánh. Đại vương hãy thả Dhammapala và hãy chặt đầu tôi, người bất hạnh. Nói xong, hoàng hậu đưa đầu mình ra. Viên quan hành hình lại bảo: Tâu đại vương, ngài cần gì? Chặt đầu đứa bé đi. Vua phán: Thế rồi người ấy chặt đầu Bồ Tát và hỏi: Tâu đại vương, ngài đã thỏa ý chưa? Chưa. Vua bảo: Thưa đại vương, còn phải làm gì nữa? Vua nói: Hãy lấy gươm đâm nó, lấy gươm mà cắt quanh thân nó, làm như nó có đeo tràng hoa vậy. Người ấy tung thân Bồ Tát lên không, lấy mũi gươm đâm vào, rồi cắt quanh thân ngài, làm như thân có đeo một tràng hoa, và rải các miếng thịt trên bệ. Kanda đặt thịt của Bồ Tát vào lòng, ngồi xuống than khóc và đọc bài kệ sau đây: Cận thần chẳng ai can, một lời với chúa công, chớ giết kẻ thừa kế, từ ruột ngài nên thân. Thân quyến chẳng một người, nhẹ khuyên vua một lời, chớ giết đi hoàng tử, ngài đã ban cuộc đời. Đọc hai bài kệ ấy xong, hoàng hậu Kanda đè hai bàn tay lên ngực đọc bài kệ thứ sáu: Hỡi Dhammapala, dòng chính thống sinh ra, để trị vì trọn cõi, tai con từng tắm dội với dầu thơm thiên đàng, nay nằm đấy máu tràn, hỡi ơi ta nghẹn thở, nghẹn cả lời kêu than. Trong khi bà than vãn như thế, trái tim bà vỡ ra như một cây tre nổ giữa khu rừng đang cháy, và bà ngã xuống chết ngay tại đó. Vua cũng không thể ngồi trên ngai vàng mà ngã xuống bệ. Ngay đó, đất nứt ra làm hai và vua rơi vào chỗ nước ấy. Đất rắn chắc dù dày gấp hàng lần hơn 200.000 dặm, vẫn không thể chịu nổi sự hung ác của ông ta, đã nứt ra làm đôi và mở rộng khe ra. Lửa từ ngục Avisi Ati vọt ra ập vào bọc lấy vua như một vương bào bằng len, rồi dìm ông vào địa ngục Ati. Các đại thần làm lễ tống tán hoàng hậu Kanda và Bồ Tát. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Đề Bà Đạt Đa là vua, Mahaprajapati là Kanda, còn ta là hoàng tử Dhammapala. 359 chuyện con nai vàng. Tiền thân Suvarnamigha: Hỡi chân vàng, hãy dồn hết sức. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên, về một thiếu nữ thuộc gia đình quý phái ở Xá Vệ. Cô ta là con gái của một người hầu cận hai vị trưởng tỳ kheo ở Xá Vệ, và là một tín đồ thuần thành, liên hệ thân thiết với Phật Pháp Tăng, thường xuyên làm việc thiện, thông tuệ đối với đạo giải thoát, chuyên tâm bố thí và những hành vi đạo đức như thế. Một gia đình khác ở Xá Vệ, cùng một đẳng cấp nhưng theo ngoại đạo, hỏi cưới cô ta. Cha mẹ cô bảo: Con gái của chúng tôi là một tín đồ thuần thành, quy y Tam Bảo, bố thí và làm các việc thiện, nhưng ông bà lại có quan điểm ngoại đạo, và vì ông bà sẽ không cho phép nó bố thí hoặc nghe pháp hoặc đến thăm tịnh xá, giữ giới luật đạo đức, tuân hành các ngài trai giới như nó vẫn muốn, nên chúng tôi sẽ không gả nó về nhà quý vị được. Hãy chọn một thiếu nữ thuộc một gia đình ngoại đạo giống như quý vị vậy. Khi lời cầu hôn của gia đình kia bị từ chối, họ bảo: Xin cứ cho con gái của quý vị đến nhà chúng tôi và làm mọi việc như thế đúng theo ý muốn của cô, chúng tôi sẽ không ngăn cản cô ta đâu, xin hãy chấp thuận yêu cầu ấy. Gia đình cô gái bảo: Thế thì quý vị hãy đem nó về đi. Lễ cưới được cử hành vào một ngày tốt lành, và cô gái được đưa về nhà chồng. Cô tỏ ra rất chuyên chính trong việc hoàn tất các bổn phận, là một người vợ tận tụy, một nàng dâu đảm đang đối với cha mẹ chồng. Một hôm cô nói với chồng: "Chàng ơi, em muốn cúng dường các tỳ kheo của gia đình ta." "Được lắm em ạ, em cứ cúng dường đúng như em thích." Thế là một hôm cô mời các tỳ kheo ấy và tổ chức một cuộc khoản đãi lớn. Cô cúng dường các thức ăn hảo hạng và cung kính ngồi cách xa các vị ấy và bảo: "Bạch chư tôn giả, gia đình này ngoại đạo và không có lòng tin. Họ không biết giá trị của tam bảo. Dù thế, xin chư vị cứ tiếp tục nhận thực phẩm nơi đây cho đến khi họ hiểu được giá trị của tam bảo." Các tỳ kheo nhận lời và tiếp tục vào thực tại đó. Cô lại bảo với chồng: "Chàng ơi, quý tỳ kheo vẫn thường đến đây luôn. Sao chàng không ra gặp các ngài?" Nghe thế chàng đáp: "Tốt lắm, ta sẽ ra gặp các ngài." Ngày hôm sau khi các tỳ kheo thọ thực xong, cô ta lại nhắc chồng: "Chàng đến ngồi xuống một bên và từ tốn thư chuyện cùng các vị ấy." Thế rồi tướng quân chánh pháp Sariputta thuyết pháp cho chàng. Chàng rất thích thú nghe giảng và nhìn thấy thái độ nhu hòa ân cần của các tỳ kheo. Nên từ hôm đó trở đi, chàng luôn luôn soạn sẵn thảm cho các trưởng lão ngồi và lọc nước cho các vị ấy dùng. Và trong khi các vị ấy thọ thực, chàng chăm chú nghe giảng pháp. Chẳng bao lâu, chàng không còn theo các quan điểm ngoại đạo nữa. Thế rồi một hôm, trưởng lão giảng pháp tuyên thuyết tứ đế cho hai vợ chồng ấy. Và khi bài thuyết giảng chấm dứt, cả hai vợ chồng đều đắc quả dự lưu. Từ đó tất cả mọi người trong gia đình ấy, từ các bậc cha mẹ cho đến người giúp việc, đều bỏ hết các tà kiến ngoại đạo và hết lòng vì Phật Pháp Tăng. Một hôm cô gái bảo với chồng: "Chàng ơi, em có gì liên quan với đời sống gia đình nữa đâu, em mong được sống đời tu hành." Chàng đáp: "Tốt lắm em ạ, ta cũng muốn trở thành một nhà tu khổ hạnh." Thế là chàng vui vẻ dẫn cô đến một ni chúng, và cô được nhận làm một Sayini. Còn chàng cũng đến với bậc đạo sư để xin vào tăng đoàn. Lúc đầu bậc đạo sư nhận chàng làm Sayi, sau đó cho chàng tọa giới tỳ kheo. Cả hai đều đạt tuệ nhãn và chẳng bao lâu đắc thánh quả. Một hôm các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường: "Này các hiền giả, người phụ nữ nọ nhờ lòng tin của chính mình và của chồng mà đã trở thành một Sayini. Rồi cả hai người sống cuộc đời phạm hạnh, đạt tuệ nhãn và đắc thánh quả." Bậc đạo sư đến hỏi các tỳ kheo đang ngồi bàn chuyện gì. Và sau khi nghe thuật lại, ngài dạy: "Này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ cô ấy mới giải thoát cho chồng khỏi những ràng buộc của khổ đau. Xưa kia cũng thế, cô cũng đã giải thoát các bậc hiền trí khỏi những ràng buộc của cái chết." Ngài dạy đến đó rồi im lặng. Nhưng vì các tỳ kheo thúc nài, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Brahmadatta đang trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con nai vàng và lớn thành một con vật đẹp đẽ duyên dáng với sắc màu vàng ròng. Đôi chân trước và sau của ngài như được phủ bằng một thứ sơn bóng, sừng như bằng bạc, mắt như những viên ngọc, miệng như một cuộn len đỏ. Con nai cái vợ ngài cũng là một con vật rất xinh đẹp. Cả hai sống hòa hợp hạnh phúc với nhau. 80.000 nai đớm đi theo hầu Bồ Tát. Trong khi bầy nai sống nơi ấy, một người thợ săn đặt bẫy vào chỗ nai lui tới. Một hôm, đang dẫn dắt bầy nai, Bồ Tát bị mắc chân vào bẫy. Để làm đứt dây thòng lọng, ngài giật mạnh đến đứt da, chân. Ngài lại giật nữa và bị đứt tới thịt. Lần thứ ba, ngài lại giật và bị phạm tới gân. Rồi các dây thắt vào tận xương, không thể phá bẫy được. Nai rúng động vì sợ chết đến độ kêu la từng hồi. Nghe thế bầy nai kinh hoàng chạy trốn. Nhưng con nai cái trong lúc chạy trốn, không thấy Bồ Tát trong bầy liền nghĩ: "Hẳn là nỗi kinh hoàng có liên hệ đến chồng ta rồi." Rồi nai cái vội phóng đến bên chồng tuôn trào nước mắt và than: "Chàng ơi, chàng mạnh mẽ đến thế, sao lại không thắng được cái bẫy chứ? Hãy cố sức mà tàn phá bẫy đi." Để khích lệ Bồ Tát, vợ ngài đọc bài kệ đầu: "Hỡi chân vàng hãy dồn hết sức để thoát ra cho dứt bẫy này. Mất vàng há thấy vui say, thảnh thơi dông ruổi đó đây trong rừng." Nghe thế Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai: "Ta đây đã quá chừng cố gắng, tự do nào đạt đặng đâu mà. Càng vùng để thoát thân ra, mỗi giây càng thắt thịt da thế này." Thế rồi nai cái bảo: "Chàng ơi đừng sợ, em sẽ hết sức van xin người thợ săn và sẽ hy sinh mạng sống của em để xin đổi mạng cho chàng." Vừa an ủi bậc đạo sĩ, vợ ngài vẫn tiếp tục ôm lấy Bồ Tát mình đang rớm máu. Nhưng người thợ săn tay cầm gươm và lao đã đến gần. Giống như một ngọn lửa hủy diệt vào lúc mở đầu một chu kỳ, khi thấy người ấy nai cái bảo: "Chàng ơi, người thợ săn đã đến, em sẽ đem hết khả năng để cứu chàng. Chàng chớ sợ. An ủi chồng xong, nai cái đến gặp người thợ săn, đứng cách một khoảng để tỏ vẻ kính trọng. Nai chào người ấy và nói: Thưa ngài, chồng tôi là một con nai có màu vàng ròng, đầy đủ mọi đức hạnh và là vua của 8 vạn con nai. Ca ngợi Bồ Tát xong, nai xin hy sinh mạng sống của mình để vua bầy nai khỏi bị hại. Rồi nai đọc bài kệ thứ 3: Nơi đây hãy trải lá dày, chúng tôi sẽ ngã xuống ngay đây mà. Thợ săn hãy rút gươm ra, giết tôi rồi giết tiếp là chồng tôi. Nghe thế, người thợ săn rất kinh ngạc, liền nghĩ: Ngay cả người ta cũng không hy sinh đời mình cho vua nữa, huống chi là loài vật. Thế này nghĩa là gì? Con vật nói với một giọng êm dịu như tiếng người: Hôm nay ta sẽ tha mạng cho nó và cho chồng nó. Rất thích thú, nai cái người thợ săn đọc bài kệ thứ 4: Con vật nói tiếng người, ta chưa thấy trên đời. Nai hiền an tâm nhé, chân vàng dứt sợ thôi. Thấy Bồ Tát được tha ra, nai cái vô cùng sung sướng, liền quay lại cảm ơn người thợ săn và đọc bài kệ thứ 5: Hôm nay tôi thích thú đầy tràn, nai vĩ đại này được phát thân. Vậy thợ săn người vừa gỡ bẫy, hãy vui vầy với mọi thân nhân. Bây giờ Bồ Tát tự nghĩ, người thợ săn này đã tha mạng ta và vợ ta và cả 8 vạn nai kia. Ông đã là nơi nương nhờ của ta, vậy ta cũng phải là nơi nương nhờ của ông ta. Và với tính chất của một bậc đức hạnh tối cao, ngài nghĩ, ta phải đền cho ân nhân của ta. Rồi ngài trao cho người thợ săn một viên ngọc kỳ diệu mà ngài đã tìm được ở nơi ngài thường đi kiếm ăn và nói: Này bằng hữu, từ nay chớ giết hại sinh vật nào nữa. Với viên ngọc này hãy xây dựng gia đình vợ con, hãy bố thí và làm các việc thiện khác. Khuyến dụ xong, nai biến vào trong rừng. Bậc đạo sư chấm dứt bài dạy ở đây và nhận diện tiền thân. Bấy giờ Channa Sanat là người thợ săn, Sajini ấy là con nai cái, còn ta là nai chúa kia. 360 Chuyện hoàng hậu Sussondi. Tiền thân Sussondi: Tôi ngửi thấy mùi hương rừng rậm. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về một tỳ kheo tối thất. Bậc đạo sư hỏi có thật ông ta thèm muốn đời thế tục, và ông ta thấy điều gì khiến ông ta ân hận đã thọ giới. Vị tỳ kheo trả lời: Tất cả là do nét yêu kiều của một phụ nữ. Bậc đạo sư dạy: Thật thế này tỳ kheo, không thể nào canh phòng được phụ nữ. Các bậc hiền trí ngày xưa, dù họ thận trọng ở tại trú xứ của loài Garuda, kim sĩ điểu, chim thần cánh vàng, họ cũng không thể canh giữ phụ nữ. Rồi do tỳ kheo ấy thỉnh cầu, ngài kể một chuyện thời xưa. Ngày xưa vua Tampa trị vì Ba La Nại, chánh hoàng hậu tên là Sussondi là một phụ nữ đẹp tuyệt vời. Bây giờ Bồ Tát sinh ra là một Garuda, chim thần cánh vàng trẻ. Bây giờ đảo Naga, long thần, được gọi là đảo Seruma. Ngài đến Ba La Nại giả nam trang và chơi xúc sắc với vua Tampa. Nhận thấy sắc đẹp của ngài, người ta bảo Sussondi: Một trang thanh niên như thế thường chơi xúc sắc với đức vua. Nàng ao ước được thấy ngài. Rồi một hôm nàng trang điểm thật đẹp và đi đến phòng đánh xúc sắc. Đứng nơi ấy, trong đám hậu cận, nàng nhìn đăm đăm vào chàng thanh niên, chàng cũng nhìn đăm đăm vào hoàng hậu, và cả hai đâm ra yêu nhau. Vua chim thần Garuda dùng thần lực khởi lên một cơn bão ập vào thành phố. Mọi người vì sợ nhà sập đã phóng dậy ra khỏi cung điện. Với quyền năng, vua Garuda khiến cho cung điện tối đen, rồi mang hoàng hậu theo mình bay lên không, về chỗ trú ngụ của riêng mình ở đảo Naga. Nhưng chẳng ai biết việc đi hay đến của Sussondi. Vua Garuda vui thú với nàng và vẫn đến nơi chơi xúc sắc với vua Tampa. Bây giờ vua Tampa có một nhạc công tên là Saga. Không biết hoàng hậu đã đi đâu, vua gọi nhạc công ấy lại và nói: Bây giờ ngươi hãy khám phá xem điều gì đã xảy ra cho hoàng hậu. Nói xong, vua truyền lệnh cho Saga ra đi. Saga mang theo các thứ cần thiết cho cuộc hành trình và khởi sự tìm kiếm từ cổng thành. Cuối cùng chàng đến Harukacha. Lúc ấy các thương gia ở Harukacha đang dương bườm đi đến dùng kim địa. Chàng đến gần họ và hỏi: Tôi là một nhạc công, nếu các ông miễn tiền tàu cho tôi thì tôi sẽ làm như một nhạc công của các ông, hãy mang tôi theo với. Họ chấp nhận như thế, cho chàng lên tàu và nhổ neo. Khi thuyền đi được khá xa, họ gọi chàng và bảo chàng trở nhạc cho họ nghe. Chàng nói: Tôi muốn trở nhạc, Nhưng nếu làm thế, cá sẽ bị kích động quá đến nỗi thuyền của các ông sẽ chìm đấy. Các thương gia nói, nếu chỉ là một con người tầm thường thổi âm nhạc thì chẳng có gì kích động đến phía cá. Cứ chơi nhạc đi cho chúng tôi nghe. Thế thì đừng tức giận tôi nhé. Nói xong chàng lên dây đàn giữ cho lời ca hài hòa toàn hảo với tiếng dây đàn đệm, rồi trổ nhạc cho họ nghe. Bọn cá điên cuồng khi nghe âm thanh ấy và quẩy tung cả lên. Một con hải quái nhảy vọt lên, rơi vào thuyền và làm cho thuyền vỡ đôi. Sakga nằm trên một tấm ván được gió đẩy đi cho đến khi chàng dạt vào một cây đa ở đảo Naga, nơi vua chim thần Garuda ở. Bây giờ hoàng hậu Susundi như mỗi lần vua chim thần Garuda đi chơi xúc sắc, vẫn từ nhà đi xuống, và khi lang thang dọc bãi biển, nàng trông thấy và nhận ra nhạc công Sakga. Nàng bèn hỏi chàng đến đây bằng cách nào. Chàng kể lại toàn bộ câu chuyện cho nàng nghe. Nàng an ủi chàng và nói, đừng sợ, rồi ôm chàng trong đôi cánh tay. Nàng đem chàng về chỗ nàng ở và đặt chàng nằm trên một chiếc trường kỷ. Khi chàng phục hồi đầy đủ sức lực, nàng cho chàng ăn những thức ăn của thần tiên, tắm chàng trong nước hoa của thần tiên, mặc cho chàng những y phục thần tiên và trang sức cho chàng bằng những bông hoa có mùi thơm thần tiên, và để chàng nằm trên một sàn tọa thần tiên. Nàng săn sóc chàng như thế, và mỗi khi vua chim thần Garuda trở về, nàng đem giấu người yêu, và ngay khi vua ra đi, do ảnh hưởng của đam mê, nàng hưởng lạc thú với chàng. Một tháng rưỡi sau, một số thương gia cư ngụ ở Ba La Nại ghé lên dưới gốc cây đa trong đảo này để lấy củi và nước. Chàng nhạc công lên thuyền với họ và về tới Ba La Nại đúng vào lúc chàng thấy vua đang chơi xúc sắc. Chàng liền cầm đàn tấu nhạc và đọc bài kệ đầu. Tôi ngửi thấy mùi hương rừng rậm, tôi nghe ra biển thẳm rền la. Vì tình tôi khổ tam ba, Susundi đẹp cách xa tôi rồi. Nghe thế vua Garuda đọc bài kệ thứ hai. Biển bão tố sao người qua được, Seruma mà vẫn an hòa. Cách nào hãy nói Saga, Susundi đẹp người đà đến ngay. Bây giờ Saga đọc ba bài kệ tiếp theo. Từ Harukacha cùng với đoàn thương gia, thuyền tôi đi bị đắm vì hải quái gây ra. Tôi nhờ vào tấm ván mà ghé được vào bờ. Một hoàng hậu thơm tho với bàn tay dịu hiền, nhẹ nhàng nâng tôi lên, đặt tôi vào đầu gối, hẳn như tôi lúc ấy là con thực của nàng. Nàng cho mặc cho ăn, và khi tôi nằm đấy, nàng nhìn chỗ tôi nằm bằng đôi mắt đắm đuối. Suốt cả ngày như thế, chú Tam Ba nên biết đây là thực tôi trình. Khi chàng nhạc công nói thế, vua chim thần Garuda vô cùng ân hận và nói, dù ta ở tại trú xứ của các chim thần Garuda, ta cũng không thể giữ nàng an toàn được. Người đàn bà xấu xa này đối với ta còn ra gì nữa. Do đó vua Garuda mang nàng về trả lại cho vua Tam Ba rồi bỏ đi, và từ đó không quay lại nữa. Sau khi chấm dứt bài giảng, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế. Khi ngài kết thúc tứ đế, vị tỳ kheo có tâm trần tục kia đắc quả dự lưu. Sau đó ngài nhận diện tiền thân. Bây giờ Ananda là vua ở Ba La Nại, còn ta là vua chim thần Garuda. 361 chuyện sắc đẹp tiền thân Vanaroha. Có phải chăng Sujatha nói câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về hai vị đại đệ tử? Một lần nọ, hai vị chánh trưởng lão quyết định suốt trong mùa mưa sẽ chuyên tâm độc cư. Vì vậy họ từ biệt bậc đạo sư rời tăng chúng, đi khỏi kỳ viên, tự tay mang theo y bát và đến sống trong một khu rừng gần một làng ở biên địa. Một người đàn ông nọ phục vụ hai vị trưởng lão và sống bằng các thức ăn thừa của họ, cũng ở riêng một nơi trong khu ấy. Khi thấy hai vị trưởng lão sống với nhau một cách hạnh phúc như thế, anh ta nghĩ, chẳng biết ta có làm cho họ bất hòa không nhỉ? Thế là anh ta đến gần trưởng lão Sariputta, Xá Lợi Phất và bảo, thưa tôn giả, có thể có sự cãi cọ nào giữa ngài và đại trưởng lão Moggallana một kiền liên không? Và vì sao ông bảo thế? Trưởng lão hỏi, thưa thánh giả, vị ấy chê bai ngài và bảo, khi ta vắng, Xá Lợi Phất có gì xứng đáng để so sánh với ta về đẳng cấp, dòng dõi, gia đình và xứ sở, hoặc về năng lực chứng đạt các thánh điển? Vị trưởng lão mỉm cười và đáp, đi đi ông bạn. Một hôm khác, người ấy lại đến gần đại trưởng lão Mục Kiền Liên và cũng bảo như thế. Vị này cũng mỉm cười và nói, đi đi ông bạn. Mục Kiền Liên đến gặp Xá Lợi Phất và hỏi, ông bạn sống bằng các thứ dư thừa của chúng ta ấy, có nói gì với hiền giả không? Vâng, có đấy hiền giả. Và ông ta cũng nói đúng như thế với tôi. Chúng ta phải đuổi ông ta đi. Tốt lắm Hiền Giả, hãy đuổi ông ta đi. Trưởng lão bảo ông không được đến đây, và búng tay tỏ ra khinh miệt anh ta. Ngài đuổi anh ta đi. Hai vị trưởng lão sống hạnh phúc với nhau, và khi quay về với bậc đạo sư, họ đảnh lễ ngài và ngồi xuống. Bậc đạo sư ân cần nói chuyện với họ và hỏi họ có sống thời biệt cư của họ một cách hỷ lạc không. Họ bạch: có một anh thành khất kia muốn làm cho chúng con bất hòa, nhưng mưu toan thất bại, anh ta đã chạy xa rồi. Bậc đạo sư dạy: thực thế này Xá Lợi Phất, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế. Anh ta đã nghĩ cách làm cho các ông bất hòa, nhưng mưu toan thất bại, anh ta đã chạy xa. Rồi do yêu cầu các trưởng lão, ngài kể một chuyện thời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta đang trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một vị thần cây trong một khu rừng. Bấy giờ có một con sư tử và một con hổ sống trong một cái động núi ở khu rừng ấy. Một con chó rừng hầu hạ chúng và nhờ sống bằng thịt ăn thừa của chúng, nó bắt đầu mập ra. Thế rồi một hôm, nó chợt nghĩ: ta chưa bao giờ ăn thịt một con sư tử hay một con hổ, ta phải làm cho hai con này bất hòa nhau, và kết quả của việc tranh cãi nhau là chúng phải chết. Bây giờ ta sẽ ăn thịt chúng. Thế là nó đến gần sư tử và nói: thưa ngài, có sự tranh cãi nào giữa ngài và hổ không? Sao anh bảo thế? Thưa tôn giả, chó rừng nói, hổ chê bai ngài và bảo: khi ta đi vắng, tên sư tử này sẽ chẳng bao giờ được bằng 1/16 sắc đẹp của ta, vóc dáng và vòng ngực ta, sức mạnh và quyền năng tự nhiên của ta. Bây giờ sư tử nói với nó: xéo đi, hổ sẽ chẳng bao giờ nói ta như thế. Thế rồi chó rừng cũng đến gần hổ và nói theo cách ấy. Khi nghe nó nói, hổ chạy đến sư tử và hỏi: này bạn, có thật rằng bạn đã nói về tôi như thế như thế? Rồi hổ đọc bài kệ đầu: có phải chăng Suyatha nói, đẹp sang về dòng dõi hình dung, oai hùng quyền lực trong vùng, Subahu cũng phải nhường thua tôi. Nghe thế Suyatha răng mạnh, tức sư tử, đọc 4 bài kệ còn lại. Có phải chăng Subahu nói, đẹp sang về dòng dõi hình dung, oai hùng quyền lực trong vùng, Suyatha cũng phải nhường thua tôi? Nếu lời bạn chê bai như vậy, thì bạn đâu còn phải bạn tôi. Chuyện tầm vào lắng nghe rồi sẽ gây tranh cãi với người bạn ta. Và trong thù hận cay chua, mối tình thân hữu sẽ là đứt ngang. Đã là bè bạn tương thân, ai đâu nghi ngại chẳng nhân cớ nào, ai đâu tìm vạch gắt gao những điều lầm lỗi của nhau làm gì. Niềm tin bạn ta thì vẫn giữ, như trẻ thơ tin bố mẹ thân, chẳng vì kẻ lạ nói năng mà đành có lúc tách phân bạn lòng. Khi 4 bài kệ ấy đã nêu lên phẩm cách của một bạn thân, hổ nói: tôi có lỗi, và nó xin lỗi sư tử. Sau đó chúng cùng nhau sống hạnh phúc tại nơi ấy. Còn chó rừng ra đi và tìm đến nơi khác. Sau khi chấm dứt bài dạy, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ con chó rừng kia là người hành khất, sống bằng thức ăn thường. Con sư tử là Xá Lợi Phất, con hổ là một kiền liên. Còn vị thần sống trong rừng ấy và chứng kiến tận mắt toàn thể chuyện này là ta.